trong dự thảo luật sửa đổi về thuế vừa chuyển đến Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính vẫn bảo lưu quan điểm tăng 5 loại thuế, trong đó thuế giá trị gia tăng VAT tăng từ 10% lên 12%, bất chấp nhiều ý kiến đóng góp từ các bộ ngành và giới chuyên gia cho rằng Bộ Tài chính cần phải cân nhắc một cách thận trọng. Tại buổi họp của Bộ Tài chính hồi hạ tuần tháng 8 năm 2017, liên quan đến dự thảo luật sửa đổi tăng 5 luật thuế, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhấn mạnh, Bộ Tài chính không nên tăng thuế VAT vì mức thuế VAT hiện hành đã đủ cao và đóng góp rất lớn cho ngân sách lên đến 27%. Bà Phạm Chi Lan còn đề nghị Bộ Tài chính cần làm rõ ai được lợi và ai bị thua thiệt trong chi phí và lợi ích từ việc điều chỉnh 5 loại thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế tài nguyên. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng từng lên tiếng lo ngại rằng chính sách tăng 5 loại thuế của Bộ Tài chính chỉ nhắm vào mục tiêu tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước mà chưa tính đến việc tạo động lực phát triển cho nền kinh tế quốc gia. Bộ Kế hoạch Đầu tư chỉ rõ số liệu tính toán từ Tổng cục Thống kê cho thấy nếu thuế VAT tăng lên 12%, thì chỉ số tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ giảm 0,5% và chỉ số giá tiêu dùng sẽ tăng lên gần 2,3%. Trong năm 2017, khi đưa ra đề xuất tăng 5 loại thuế trong dự thảo luật sửa đổi về thuế, Bộ Tài chính từng khẳng định việc tăng thuế là phù hợp với thông lệ quốc tế. Sau khi vấp phải nhiều ý kiến phản bác của các bộ ngành và giới chuyên gia, Bộ Tài chính chuyển đến Bộ Tư pháp dự thảo mới đã có chỉnh sửa bổ sung và giải trình thêm một số nội dung. Theo đó, bên cạnh 5 luật thuế đã được đề cập, còn có thêm sửa đổi luật thuế xuất nhập khẩu. Bộ Tài chính lý giải rằng Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định Thương mại Tự do FTA có hiệu lực đến năm 2020 và do thực hiện các cam kết thuế quan bị dỡ bỏ trong 10 Hiệp định này, nên ngân sách nhà nước sẽ hụt thu sắp xỉ 44.000 tỷ đồng bởi giảm thuế nhập khẩu. Và đây là một trong các nguyên nhân mà Bộ Tài chính đưa ra đề xuất điều chỉnh tăng hàng loạt sắc thuế để bù đắp vào nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng nhận xét, lý lẽ của Bộ Tài chính nêu ra rất là ngụy biện, vì ông cho rằng với lý giải vừa nêu của Bộ Tài chính cho thấy việc ký kết các hiệp định thương mại song phương của Việt Nam vô tác dụng, và không một quốc gia nào tham gia những hiệp định thương mại song phương mà lại xác định lấy thuế để bù đắp vào các giá trị thuế quan xuất nhập khẩu bị mất đi. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói với AFA, nguyên nhân chính yếu dẫn đến quyết định bảo lưu tăng hàng loạt các loại thuế mà ông cũng như nhiều chuyên gia làm việc trong bộ máy nhà nước ghi nhận là ngân sách trung ương đang trong cơn quẫn cực.
Việc tăng thuế cho tới giờ thì có thể khẳng định là thế này. Đây không phải chỉ là cái chủ quan của Bộ Tài chính, mà chắc chắn là có cái sự chỉ đạo từ phía chính phủ và chắc chắn là được cái sự đồng thuận cao của Bộ Chính trị Đảng và đặc biệt là bên phía khối Đảng. Và họ chỉ nhìn thấy trên một cái phương diện là thâm hụt ngân sách trầm trọng cho nên phải tăng thuế để bù đắp ngân sách. Chứ còn họ không nghĩ tới cái chuyện nếu tăng thuế thì nó có thể gây những cái phản ứng phụ hoặc là nó tạo ra những cái phản ứng trái ngược và nó ảnh hưởng tới cái tình hình kinh tế và làm cho kinh tế đã suy thoái lại càng suy thoái thêm.
Một số các chuyên gia về kinh tế và tài chính ở trong nước mà đài AFA trao đổi đều có cùng nhận định rằng tăng thuế thì đồng nghĩa với tăng giá thành và doanh nghiệp phải tăng giá bán là điều hiển nhiên, do đó sẽ ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng. Giám đốc một doanh nghiệp tư nhân ở Sài Gòn nói với chúng tôi, nếu như dự thảo tăng thuế được thông qua thì không chỉ khối doanh nghiệp bị khốn đốn.
Đóng thuế nhiều là phải khó khăn hơn rồi, tại vì chi phí đổ dồn, những cái chi phí mà nó không có rõ ràng á, nó kinh khủng khiếp. Làm công việc tư nhân rồi sẽ thấy, thật ra VAT thì đầu vào bao nhiêu thì đầu ra mình đánh nó bao nhiêu, thì người tiêu dùng là người bị cuối cùng chứ không phải doanh nghiệp. Do đó vô hình chung sẽ làm cái mặt bằng giá cả ở Việt Nam trở nên đắt đỏ, sức mua sẽ giảm, đồng tiền mất giá. Rõ ràng hồi xưa tôi mua cái đó tôi chỉ mất một đồng, bây giờ tôi mất đồng hai, từ cái đó là lạm phát cũng lại tăng lên rồi, thì có phải là cái đồng tiền Việt Nam nó yếu đi không?
Chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long, thành viên được Bộ Tư pháp mời tham gia tổ thẩm định dự thảo các luật về thuế, nêu lên quan điểm của ông rằng việc tăng thuế, đặc biệt là thuế VAT, không phù hợp với tinh thần của chính phủ là kích thích tiêu dùng, đảm bảo tăng trưởng. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3 tháng Giêng dẫn lời của tiến sĩ Ngô Trí Long nhấn mạnh rằng mức thuế phí so với thu nhập ở Việt Nam hiện nay đã quá cao và nếu tiếp tục thu bằng biện pháp tăng thuế thì doanh nghiệp không thể cạnh tranh, phá sản, không tạo ra công ăn việc làm, không nộp thuế cho ngân sách được nữa. Theo ghi nhận của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, tính đến giữa tháng 12 năm 2017, ngân sách nhà nước thu về được 91,5% so với dự toán đầu năm, và tỷ lệ các doanh nghiệp làm ăn bị thua lỗ trong năm qua là rất cao. Đồng quan điểm với tiến sĩ Ngô Trí Long, tiến sĩ Phạm Chí Dũng khẳng định, nếu dự thảo luật tăng thuế của Bộ Tài chính được thông qua trong năm 2018, thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Trả lời câu hỏi của AFA rằng đón nhận thông tin dự thảo luật tăng thuế được chuyển đến Chính phủ và Quốc hội trong năm nay với tâm thế lo lắng nhiều ít thế nào, hầu hết những người dân và các doanh nghiệp ở Việt Nam mà chúng tôi tiếp xúc chia sẻ rằng họ không còn sức để kêu la như chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh từng lên tiếng, thu thuế như vặt lông vịt, nhưng vặt làm sao cho sạch và đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên. Mà họ chỉ còn có thể than rằng.
Cuối cùng rõ ràng là mấy ông đang dần dần thu tiền của người dân một cách trắng trợn bằng cách thu thuế.
Và.
Nói chung là nó cũng phải kéo theo cái đời sống mà tất cả là người dân khổ.